Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 3 năm 2019, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Kế đó là các tiết mục, hành trình với lời Chúa, gương chứng nhân, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn. Hôm nay, thứ Tư lễ cho, giữ chay và kiêng thịt.
Thân con là bụi đất, nay con trở về, về bụi cho.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Khi ấy, Đức Giêsu phán cùng các môn đệ: Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, đấng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả, thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được kín đáo, và Cha của anh, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba, ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay, ngoại trừ Cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo, và Cha của anh, đứng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Hôm nay, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta long trọng bước vào mùa chay thánh với nghi thức sức cho. Lời Thánh Thi giờ kinh sách trong mùa chay nhắc nhở chúng ta rằng, thời gian thuận tiện đến rồi, như ngày bừng sáng ơn trời đã ban, thuốc thiêng chữa bệnh trần gian, ấy là sám hối ăn năn hãm mình. Đây là mùa hồng phúc, là cơ hội thuận tiện mà Thiên Chúa dành cho tất cả chúng ta, để mỗi người chúng ta nhìn lại đời sống trong tương quan với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình, để nhờ đó mà có được tâm tình sốt sắng và thánh thiện, để đón mừng ngày Chúa phục sinh. Đồng thời, giáo hội nhắc nhở con cái về thân phận mỏng giòn, yếu đuối và tội lỗi của con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi đất, và sẽ trở về bụi đất. Hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Tuy nhiên, giáo hội xác tín rằng, tình thương của Thiên Chúa lớn hơn những lỗi lầm mà con người xúc phạm. Ngài sẵn sàng tha thứ tất cả, nếu con người biết sám hối ăn năn. Bài tin mừng chúng ta vừa nghe. Đức Giê-xu cho thấy ba việc chính yếu cần làm, như là phương thế để tỏ lòng sám hối ăn năn trong mùa chay thánh, là ăn chay, cầu nguyện và bố thí. Ba việc này diễn tả ba chiều kích. Với Thiên Chúa là cầu nguyện, với tha nhân là bố thí, và với chính mình là ăn chay. Tuy nhiên, Đức Giê-xu cảnh giác chúng ta về những nguy cơ giả hình khi thực hành những việc tốt lành này. Bởi điều quan trọng khi ăn chay, cầu nguyện và bố thí, không phải là lúc chúng ta phô trương hay trình diễn, nhưng là lúc chúng ta sống tình yêu chân thật của mình, với mong ước tình yêu ấy sẽ được Cha trên trời, đấng hiện diện nơi kín đáo, đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho chúng ta. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Mùa chay là mùa hồng phúc, mùa Thiên Chúa thi ân, mùa con người có cơ hội nhìn lại bản thân và định vị cuộc đời, để biết mình đang ở đâu trong hành trình yêu thương. Do đó, điều quan trọng mỗi khi mùa chay đến không phải là xé áo, nhưng là xé tâm lòng tội lỗi, là hoán cải con người. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, chúng ta mới gạt bỏ được những chướng ngại ngăn cản chúng ta đến với Chúa. Chỉ khi thực sự xé lòng ra như thế, chúng ta mới đến gần Chúa, sống thân mật với Chúa, hưởng được tình yêu thương xót của Chúa và của anh chị em. Chúng ta nên nhớ điều này. Việc ăn chay, cầu nguyện và làm phúc không phải chỉ là một nỗ lực của con người, nhưng cần phải có ơn Chúa giúp sức. Và nhờ vào tình thương tha thứ của Chúa mà chúng ta có thể hoán cải mỗi ngày. Vì Thiên Chúa, đấng không ngần ngại hy sinh con một để yêu thương, tha thứ và cứu độ chúng ta. Lạy Chúa, ngày hôm nay, tất cả chúng con ăn chay hãm mình để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng. Xin Chúa giúp chúng con bước vào mùa chay thánh với tất cả sự chân thành và khiêm tốn, nhìn nhận mình còn nhiều yếu đuối và khao khát sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Xin cho chúng con, một khi đã đón nhận được ân sủng và tình thương của Chúa, thì cũng biết cảm thông với những yếu đuối của tha nhân và rộng lòng chia sẻ với anh chị em của mình. Amen.
Thân con là bụi đất, là bụi đất, nay con trở về bụi Chúa. Chúa thương con nên Ngài gọi về với nhà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đình Tuấn trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha và Giáo Triều Roma tham dự tuần tĩnh tâm. Từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, mùng 10 tháng 3, đến ngày 15 tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco và các vị trong Giáo Triều Roma sẽ tham dự tuần tĩnh tâm tại nhà tĩnh tâm Thầy Chí Thánh ở Ariccia, cách Roma 30 cây số về phía nam. Tuần tĩnh tâm năm nay sẽ được cha Bernardo Francesco Maria Zanni, dòng biển Đức, viện phụ của đan viện San Miniato al Monte ở Firenze thuyết giảng. Chủ đề của các bài suy niệm là thành phố của những khát khao mãnh liệt, để có những ánh nhìn và cử chỉ phục sinh trong đời sống của thế giới. Theo chương trình, tuần tĩnh tâm bắt đầu từ 16 giờ chiều Chúa Nhật, mùng 10 tháng 3. Từ thứ hai đến thứ năm, mỗi ngày sẽ có hai bài suy niệm, một bài vào lúc 10 giờ sáng và bài thứ hai vào lúc 16 giờ 30 chiều. Riêng ngày thứ sáu sẽ chỉ có một bài suy niệm vào ban sáng. Sau đó, Đức Thánh Cha và các vị tham dự tuần tĩnh tâm sẽ trở về Roma. Mỗi ngày tĩnh tâm sẽ bắt đầu với thánh lễ và kết thúc với kinh triều và chầu thánh thể. 10 bài suy niệm có các chủ đề. Chúng ta ở đây vì điều này. Bài giới thiệu chiều Chúa Nhật. Giấc mơ của Lapida. Và chúng ta ở đây để đốt cháy lại các hòn than bằng hơi thở của chúng ta. Thứ hai. Sự hiện diện của tai tiếng, của máu, của sự thờ ơ. Và anh em có nhớ. Thứ ba. Những khao khát mãnh liệt. Và những lá cờ hòa bình và tình bạn. Thứ tư. Chúng ta hãy nắm tay nhau. Và đêm đầy sao. Thứ năm. Thành phố được đặt trên núi, bài kết thúc, thứ sáu. Cha Bernardo Francesco Maria Zanni, sinh năm 1968 tại Prato. Cha là bề trên của đan viện San Miniato từ năm 2009, và là đan viện phụ từ năm 2015. Cha là thành viên của Ủy ban chuẩn bị Đại hội Toàn quốc lần thứ năm của Giáo hội Ý. Được tổ chức tại Firenze vào năm 2015, với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha vào ngày mùng 10 tháng 11. Trong thời gian tĩnh tâm, Đức Thánh Cha sẽ ngưng tất cả các cuộc tiếp kiến, kể cả buổi tiếp kiến vào thứ Tư ngày 13 tháng 3, kỷ niệm 6 năm Ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Tin Giáo Phận Thái Bình. Đức Tổng Giám mục đại diện Đức Thánh Cha thăm viếng Giáo phận Thái Bình. Sáng mùng 3 tháng 3 vừa qua, tại khuôn viên khu đất xây dựng Trung tâm Hướng nghiệp Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình, mọi thành phần dân Chúa đã hiệp ý với Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện của Tòa Thánh tại Việt Nam, đang thăm viếng Giáo phận Thái Bình, cùng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình. Đã dâng thánh lễ tạ ơn trong ngày mừng công hạng mục nhà đa năng của công trình Trung tâm Hướng nghiệp, dành cho anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Trong niềm vui mừng, hơn 10.000 anh chị em khắp nơi cùng quy tụ về với Trung tâm Hướng nghiệp Lòng Chúa Thương Xót, để dâng lên lời tạ ơn Chúa. Hiện diện với cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ này, vị đại diện của Tòa Thánh đã bày tỏ sự ngạc nhiên và vui mừng. Vì những hành động mang ý nghĩa lớn lao mà cộng đoàn dân Chúa khắp nơi đang dành cho những người kém may mắn. Vị đại diện của tòa thánh cũng ước mong giáo phận ngày càng tiến triển nhờ sự cộng tác của quý cha và mọi thành phần dân Chúa. Cuối thánh lễ, cha tổng đại diện Francisco Assisi Nguyễn Tiến VIII đã thay mặt cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúc mừng Đức cha Phêrô nhân dịp kỷ niệm 45 năm Thiên Chúa thương ban cho Đức cha thiên chức linh mục. Chiều cùng ngày mùng 3 tháng 3, Đức tổng Zalewski đã có chuyến viếng thăm giáo họ Đông Thọ và các bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Phong, Gia Liễu Văn Môn, Thái Bình. Trong chuyến viếng thăm này, Đức tổng đã có những chia sẻ chân tình, dành những tình cảm đặc biệt đối với những anh chị em đang sống chung với bệnh phong trong đại gia đình Văn Môn. Đức tổng cũng đã gặp gỡ anh chị em giáo dân trong giáo họ Đông Thọ, sinh sống xung quanh bệnh viện. Buổi gặp gỡ diễn ra lúc 16 giờ tại ngôi thánh đường giáo họ Đông Thọ, nơi những thành viên trong khu vực bệnh viện phong thường sinh hoạt đức tin. Đức tổng đã dành những lời động viên chân tình, những cử chỉ yêu thương, và đặc biệt gửi tới cộng đoàn hiện diện, cách riêng gửi đến các bệnh nhân phong phép lành cùng lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp Trung tâm Hồng Y BA nhân dịp 50 năm ngày mất của Ngài. Lúc 11:30 ngày 28 tháng 2 vừa qua, tại hội trường Concistoro, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp Trung tâm Hồng Y BA nhân dịp 50 năm ngày mất của Ngài. Trong diễn văn với các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến việc kỷ niệm 50 năm ngày mất của Đức Hồng Y Augustino BA. Và trong dịp này, Trung tâm đã tổ chức hàng loạt các hội nghị cấp cao do Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô Hữu, Viện Kinh Thánh Giáo Hoàng và Trung tâm Nghiên cứu Kitô Giáo của Đại học Do Thái ở Jerusalem phối hợp tổ chức. Đức Hồng Y BA không chỉ được nhớ đến vì những gì Ngài đã làm, mà còn vì cách Ngài đã làm. Ngài vẫn là một hình mẫu và là một nguồn truyền cảm hứng cho cuộc đối thoại đại kết và liên tôn giáo. Và theo một cách đặc biệt, cho cuộc đối thoại nội bộ gia đình với Do Thái giáo. Ông Nahum Goldman, Chủ tịch Hội đồng Do Thái Thế Giới, đã mô tả Đức Hồng Y BA với ba thành ngữ: hiểu biết, đầy lòng nhân ái và can đảm. Đây là ba đặc tính thiết yếu cho bất cứ ai làm công việc hòa giải giữa con người. Đức Thánh Cha quảng diễn ba đặc tính nói trên của Đức Hồng Y BA. Trước hết là sự hiểu biết về người khác. Đức Hồng Y BA tin rằng, tình yêu và sự tôn trọng là những nguyên tắc đầu tiên của cuộc đối thoại. Ngài nói rằng, sự tôn trọng cũng sẽ dạy chúng ta cách đúng đắn để đề xuất sự thật. Điều này đúng, vì không có sự thật nào ngoài tình yêu, và tình yêu trước hết là khả năng đón nhận, nắm lấy, mang vào mình. Điều thứ hai là lòng tốt và tình người, biết tạo tương quan tình bạn, sự gắn kết dựa trên tình huynh đệ, như những thụ tạo của Thiên Chúa là cha, và muốn chúng ta là anh em. Sự hiểu biết chấp nhận người khác, lòng tốt tạo nên sự gắn kết hiệp nhất. Tất cả điều này nơi Ngài được hỗ trợ bởi khía cạnh thứ ba, khí chất can đảm, mà cha Công Ga gọi là sự kiên nhẫn bền bỉ. Đức Hồng Y BA phải đối mặt với không ít những cản trở trong công cuộc đối thoại. Mặc dù bị cáo tội và vu khống, Ngài vẫn tiếp tục với sự kiên trì của người không ngừng yêu. Khi được thông báo rằng, thời gian chưa chín mùi cho những gì mà Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Hiệp Nhất các Kitô Hữu đề xuất, thì Ngài đã trả lời một cách khẳng khái, vậy thì chúng ta phải làm cho chúng chín mùi. Không lạc quan cũng không bi quan, Ngài thực tế về tương lai của sự hiệp nhất. Một mặt, nhận thức được những khó khăn, mặt khác tin chắc rằng, cần phải đáp ứng mong ước sâu thẳm của Chúa cho các môn đệ nên một. Trích lời Đức Hồng Y BA nói, công đồng không thể là điểm đến mà là điểm khởi đầu. Đức Thánh Cha ghi nhận những thành quả đạt được của Trung tâm trong hành trình đối thoại giữa Do Thái giáo và Công giáo. Và Ngài tiếp tục khuyến khích trung tâm, tiếp tục cống hiến thời gian và chuyên môn cho công cuộc đối thoại này. Đặc biệt, Ngài cảm kích sự đóng góp của Đại học Do Thái của Jerusalem, vì đây là tiếng nói từ bên trong. Vì vậy, sinh viên học được từ những lời chứng của các giáo sư Do Thái giáo và Kitô giáo dạy cùng nhau. Điều này còn có ý nghĩa lớn hơn nhiều bài thuyết trình. Hơn nữa, cuộc đối thoại này hiện nay chỉ mới đạt được ở những nghiên cứu của những chuyên gia. Làm sao để hoa trái đối thoại này được mở ra ở mức độ rộng lớn hơn? Ví dụ như, nếu trong cùng thành phố, các rabbi và các cha sở có thể làm việc cùng nhau trong các cộng đoàn tương ứng để phục vụ những người đau khổ và cổ võ con đường hòa bình và đối thoại với tất cả. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho đời sống và công việc của Đức Hồng Y BA giúp làm mới và thắt chặt sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu và tình bạn với anh em Do Thái giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp các thành viên hội bác ái Thánh Phêrô. Lúc 12 giờ trưa ngày 28 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp khoảng 400 thành viên của hội bác ái Thánh Phêrô nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập hội. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến việc thành lập hội bởi sáng kiến của một số người trẻ Roma cách đây 150 năm, để diễn tả sự hỗ trợ cụ thể và lòng trung thành vô điều kiện với Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9, trong thời gian có sự hiểu lầm giữa giáo hội và nhà nước. Lòng trung thành này thể hiện qua những cử chỉ liên đới vì lợi ích của người nghèo ở Roma. Do đó, hội đã trở thành cánh tay nối dài của giáo hoàng đối với các thành phần nghèo nhất trong xã hội. Đức Thánh Cha nhắc đến ba nền tảng của hội ngay từ thời đầu, đó là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ba nền tảng này là cơ sở để hội trổ sinh những hoa trái tuyệt vời trong các hoạt động từ thiện và đón nhận những người rốt hết. Sức sống tông đồ và tương lai của hội phụ thuộc vào các đặc tính này. Do đó, Đức Thánh Cha suy tư một trong ba đặc tính là cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, nếu trong người anh em mà chúng ta gặp có sự hiện diện của Chúa Giêsu, thì hoạt động tình nguyện có thể trở thành một kinh nghiệm về Thiên Chúa và về cầu nguyện. Đừng quên sức mạnh và tầm quan trọng của việc cầu nguyện cho anh chị em và cho tất cả những người tham gia vào công việc bác ái. Bí mật về hiệu quả của mỗi dự án của anh chị em là lòng trung thành với Chúa Kitô và mối tương quan riêng tư giữa mình với Chúa trong cầu nguyện. Trong thời đại chúng ta, việc phục vụ quý giá của anh chị em qua sự hoạt động của các ủy ban khác nhau trở thành diễn tả hiệu quả và chứng tá sống động về tình yêu mà giáo hội và đặc biệt là tòa thánh dành cho người nghèo và người đau khổ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cảm ơn các thành viên của hội về những gì họ làm và về món quà Thánh Phêrô mà hội đến trao tặng mỗi năm. Đây là sự liên đới với người nghèo và cũng là thể hiện sự liên đới với người kế vị Thánh Phêrô trong việc phục vụ những nhu cầu cấp bách ngày càng tăng của giáo hội, đặc biệt tại các nước nghèo nhất. Được biết, trong số các tổ chức bác ái công giáo khai sinh ở Roma, thuộc hàng kỳ cựu nhất còn hoạt động mạnh, phải kể đến hội bác ái Thánh Phêrô. Hội do một nhóm thanh niên thành lập ngày 28 tháng 4 năm 1869, năm cuối cùng trước khi nhà nước tòa thánh bị Italia chiếm, vào ngày 20 tháng 9 năm 1870. Đặc điểm của hội bác ái Thánh Phêrô là lòng trung thành vô điều kiện đối với giáo hội và Đức Giáo Hoàng, và được biểu lộ qua châm ngôn, cầu nguyện, hoạt động và hy sinh. Từ đó, hội bác ái này trở nên thành phần của lịch sử Roma, qua hai cuộc thế chiến, qua những tai ương và nạn nghèo đói ngày càng có những hình thức mới, tìm cách an ủi, nâng đỡ và trợ giúp những người nghèo nhất. Trong số những thành viên của hội, có bốn vị giáo hoàng, từ Đức Benedicto XV đến Đức Pio XI, Đức Pio 12 và Đức Phaolô 6. Ngày nay, Hội Bác Ái Thánh Phêrô cung cấp hơn 42.000 bữa ăn, gần 700 thùng thực phẩm qua ban phát trận, 6.500 đêm tá túc do ban nhà gia đình, và 7.200 đêm cho người nghèo trú ngụ qua ban tạm trú đêm, và 4.500 áo khoác do ban y phục giúp người nghèo chống lạnh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày, diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Đức Thánh Cha tiếp tục diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ em trong giáo hội như sau. Với sự giúp đỡ của những hướng dẫn từ Tổ chức Y tế Thế giới, cùng với các công việc được thực hiện trong những năm gần đây của Ủy ban Giáo hoàng về bảo vệ trẻ vị thành niên và những đóng góp của cuộc họp này, Giáo hội, trong việc xây dựng luật pháp của mình, sẽ tập trung vào các khía cạnh sau. 1. Việc bảo vệ trẻ em. Mục tiêu chính của mọi biện pháp phải là bảo vệ những người nhỏ bé và ngăn ngừa không để họ trở thành nạn nhân của bất kỳ hình thức lạm dụng tâm lý và thể chất nào. Do đó, một sự thay đổi não trạng là cần thiết để chống lại cách tiếp cận mang tính tự vệ và phản ứng nhằm bảo vệ tổ chức mình. Nhưng thay vào đó, theo đuổi, hết lòng và dứt khoát, thiện ích của cộng đồng bằng cách dành ưu tiên cho các nạn nhân bị lạm dụng theo mọi nghĩa. Chúng ta phải luôn giữ trước mắt chúng ta những khuôn mặt ngây thơ của những đứa trẻ, trong khi nhớ đến những lời của Thầy Chí Thánh. Bất cứ ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn. Khốn cho thế gian, vì làm cớ cho người ta sa ngã. Tất nhiên phải có những cớ gây sa ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta sa ngã. 2. Sự nghiêm chỉnh tuyệt đối. Ở đây tôi xin tái khẳng định rằng, Giáo hội sẽ không bỏ qua bất kỳ nỗ lực nào để làm tất cả những gì cần thiết nhằm đưa ra công lý bất cứ ai đã phạm những tội ác như vậy. Giáo hội sẽ không bao giờ tìm cách che giấu hoặc coi nhẹ bất kỳ trường hợp nào. Giáo hội tin chắc rằng những tội lỗi và tội ác của những người tận hiến lại càng bôi nhọ nhiều hơn bởi sự bất trung và nhục nhã. Họ làm biến dạng khuôn mặt của giáo hội và làm giảm uy tín của hội thánh. Bản thân giáo hội, cùng với những con cái trung thành của mình, cũng là những nạn nhân của những hành vi bất trung và những tội lỗi biển thủ thực sự này. 3. Sự thanh tẩy chân thực. Bên cạnh các biện pháp đã được thực hiện và những tiến bộ đạt được trong lĩnh vực ngăn chặn lạm dụng, vẫn cần có một cam kết liên tục đổi mới đối với sự thánh thiện của các mục tử, mà sự phù hợp của các vị với Chúa Kitô. Vị mục tử nhân lành là quyền chính đáng của dân Chúa. Do đó, giáo hội tái khẳng định, quyết tâm theo đuổi một cách quyết liệt con đường thanh tẩy, đồng thời đặt ra câu hỏi làm thế nào để bảo vệ trẻ em tốt nhất, tránh những thảm kịch này, mang lại sự chữa lành và phục hồi cho các nạn nhân, và cải thiện việc đào tạo được thực hiện trong các chủng viện. Một nỗ lực sẽ được thực hiện nhằm biến những sai lầm trong quá khứ thành các cơ hội để loại bỏ tai họa này, không chỉ từ cơ thể của giáo hội mà còn từ cộng đồng xã hội. Niềm kính sợ Thiên Chúa khiến chúng ta cáo buộc chính mình, với tư cách là các cá nhân và một tổ chức, phải bù đắp cho những thất bại của chúng ta. Tự cáo buộc chính mình là khởi đầu của sự khôn ngoan. Và gắn bó với niềm kính sợ Thiên Chúa khi chúng ta học cách buộc tội chính chúng ta, với tư cách cá nhân và tổ chức cũng như xã hội. Chúng ta không được rơi vào bẫy rập đổ lỗi cho người khác, đó chỉ là một bước hướng tới tình trạng ngoại phạm, trong khi tách chúng ta khỏi thực tại. 4. Đào tạo. Nói cách khác, các tiêu chuẩn lựa chọn và đào tạo các ứng sinh chức tư tế không đơn thuần là tiêu cực, liên quan trên hết đến việc loại trừ các tính cách có vấn đề, mà còn phải là tích cực, nhằm cung cấp một quá trình đào tạo cân bằng cho các ứng sinh phù hợp, thúc đẩy sự thánh thiện và đức khiết tịnh. Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, trong thông điệp tầm quan trọng của độc thân linh mục, đã viết rằng, đời sống của linh mục sống độc thân là điều thu hút toàn bộ con người một cách rất hoàn toàn và nhạy cảm, loại trừ những người không đủ phẩm chất thể chất, tâm linh và đạo đức. Cũng đừng có ai giả vờ rằng ân sủng sẽ được cung cấp cho những khiếm khuyết tự nhiên của một người nam như thế. 5. Tăng cường và tái duyệt các hướng dẫn của các hội đồng giám mục. Nói cách khác, chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết là các giám mục phải hiệp nhất với nhau trong việc áp dụng các tham số. Đó phải là quy tắc, chứ không chỉ đơn thuần là các chỉ dẫn. Không bao giờ một trường hợp lạm dụng có thể được che đậy, như thường thấy trong quá khứ, hoặc không được giải quyết một cách nghiêm chỉnh, vì việc che đậy lạm dụng tạo điều kiện cho sự lây lan của cái ác và tạo thêm một mức độ tai tiếng hơn nữa. Ngoài ra và đặc biệt, phát triển các phương pháp mới và hiệu quả để phòng ngừa trong tất cả các tổ chức và trong mọi lĩnh vực hoạt động giáo hội. 6. Đồng hành với những người đã bị lạm dụng. Tội ác mà họ đã trải qua để lại cho họ những vết thương không thể xóa nhòa. Nó cũng gây ra sự chán chường và xu hướng tự hủy. Giáo hội, vì thế, có nhiệm vụ cung cấp cho họ tất cả những hỗ trợ cần thiết, bằng cách tận dụng các chuyên gia trong lĩnh vực này. Khi lắng nghe, hãy cho phép tôi nói đến mức này. Hãy lãng phí thời gian vào việc nghe. Việc lắng nghe chữa lành người bị tổn thương, và cũng chữa lành cho chúng ta tính ích kỷ, xa cách và thiếu quan tâm, chữa lành thái độ của chúng ta như người tư tế và thầy Lê Vi trong dụ ngôn người Samaritano nhân lành. 7. Thế giới kỹ thuật số. Việc bảo vệ trẻ vị thành niên phải tính đến các hình thức lạm dụng tình dục mới và mọi loại lạm dụng đe dọa trẻ vị thành niên trong bối cảnh sinh sống của chúng và thông qua các thiết bị mới mà chúng sử dụng. Các chủng sinh, linh mục, nam nữ, tu sĩ, các nhân viên mục vụ, thực tế là tất cả mọi người, phải nhận thức được rằng thế giới kỹ thuật số và việc sử dụng các thiết bị của nó thường có những tác động sâu sắc hơn chúng ta nghĩ. Ở đây, chúng tôi thấy cần phải khuyến khích các quốc gia và chính quyền áp dụng mọi biện pháp cần thiết để hạn chế những trang web đe dọa đến nhân phẩm, phẩm giá của phụ nữ và đặc biệt là trẻ em. Thưa anh chị em, tội ác không đáng được hưởng quyền tự do. Có một nhu cầu tuyệt đối phải chống lại những điều ghê tởm này với quyết tâm cao độ, cảnh giác và cố gắng hết sức để giữ cho sự phát triển của những người trẻ khỏi bị quấy rối hoặc gián đoạn bởi sự truy cập không kiểm soát các nội dung khiêu dâm. Là điều sẽ để lại những vết sẹo sâu sắc trong tâm trí và trái tim của họ. Chúng ta phải bảo đảm rằng các thanh niên nam nữ, đặc biệt là các chủng sinh và giáo sĩ, không bị bắt làm nô lệ cho những nghiện ngập dựa trên sự bóc lột và tội ác lạm dụng những người vô tội và hình ảnh của họ, cũng như sự khinh miệt phẩm giá của phụ nữ và con người. Ở đây, chúng ta cần đề cập đến các chuẩn mực mới về Graviora Delicta, tội ác nghiêm trọng đối với giáo luật, được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 phê chuẩn vào năm 2010, bao gồm một loại tội phạm mới là tội mua lại, sở hữu hoặc phân phối hình ảnh khiêu dâm trẻ vị thành niên bởi một giáo sĩ bằng bất cứ phương tiện nào hoặc sử dụng bất cứ công nghệ nào. Các văn bản nói về trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi. Bây giờ, chúng ta thấy rằng, giới hạn độ tuổi này phải được nâng lên để mở rộng sự bảo vệ cho trẻ vị thành niên, và cho thấy sự nghiêm trọng của những hành động này. 8. Du lịch tình dục. Hành vi, cách nhìn người khác, và chính trái tim của các môn đệ và những tôi tớ Chúa phải luôn nhìn nhận hình ảnh của Thiên Chúa trong mỗi con người. Bắt đầu từ những người vô tội nhất. Chỉ khi chúng ta kín mút từ sự tôn trọng triệt để này đối với phẩm giá của người khác, chúng ta mới có thể bảo vệ họ khỏi quyền lực lan tràn của bạo lực, bóc lột, lạm dụng và tham nhũng, và phục vụ họ một cách đáng tin cậy trong sự phát triển toàn vẹn nhân bản và tinh thần của họ, trong cuộc gặp gỡ với người khác và với Thiên Chúa. Chiến đấu chống lại du lịch tình dục đòi hỏi phải đặt nó ra ngoài vòng pháp luật, nhưng đồng thời các nạn nhân của hiện tượng tội phạm này phải được hỗ trợ và giúp đỡ để tái hội nhập vào xã hội. Các cộng đồng giáo hội được kêu gọi để tăng cường chăm sóc mục vụ cho những người bị khai thác bởi du lịch tình dục. Trong số này, những người dễ bị tổn thương nhất và cần sự giúp đỡ đặc biệt chắc chắn là các phụ nữ, những trẻ vị thành niên và trẻ em. Tuy nhiên, những người được kể đến sau cùng này cần các hình thức bảo vệ và chú ý đặc biệt. Các cơ quan chính phủ cần phải dành ưu tiên cho điều này và hành động khẩn cấp để chống lại nạn buôn người và bóc lột trẻ em cho những mục tiêu kinh tế. Để đạt được điều này, điều quan trọng là phải phối hợp các nỗ lực được thực hiện ở mọi bình diện xã hội và hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế để đạt được một khung pháp lý có khả năng bảo vệ trẻ em khỏi bị bóc lột tình dục trong ngành du lịch và bảo đảm truy tố pháp lý đối với người phạm tội. Cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những linh mục và những người tận hiến, những người phục vụ Chúa cách trung thành và trọn vẹn, và những người cảm thấy thanh danh bị tổn thương và bị mất uy tín bởi những hành vi đáng xấu hổ của một số người trong hàng ngũ mình. Tất cả chúng ta, giáo hội, những người tận hiến, dân Chúa và ngay cả chính Thiên Chúa, đều chịu những ảnh hưởng nhất định từ sự bất trung của họ. Nhân danh toàn thể giáo hội, tôi cảm ơn tuyệt đại đa số các linh mục, những người không chỉ trung thành với cuộc sống độc thân của họ, mà còn dành thời gian cho một sứ vụ mà ngày nay thậm chí còn khó khăn hơn nữa bởi những vụ tai tiếng do một thiểu số những huynh đệ của họ. Tôi cũng cảm ơn các tín hữu đã nhận thức rõ về sự làm thánh của các mục tử của họ và những người tiếp tục cầu nguyện cho các vị và hỗ trợ các ngài. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh nhu cầu quan trọng là biến cái ác này thành cơ hội thanh tẩy. Chúng ta hãy nhìn vào gương của Thánh Edith Stein, Thánh Teresa Benedicta Thánh Giá, với xác tín rằng, trong đêm tối mờ mịt nhất, sẽ xuất hiện các tiên tri và các vị thánh vĩ đại nhất. Tuy nhiên, dòng chảy ban sức sống của mầu nhiệm sự sống vẫn vô hình. Chắc chắn, các sự kiện quyết định lịch sử thế giới đã bị ảnh hưởng một cách căn bản bởi những linh hồn mà sử sách vẫn giữ im lặng. Và những linh hồn mà chúng ta phải cảm ơn vì những biến cố quyết định trong cuộc sống cá nhân của chúng ta, là những người mà chúng ta sẽ chỉ biết đến vào ngày mà tất cả những gì ẩn giấu được đưa ra ánh sáng. Dân Chúa trung thành, thánh thiện, trong sự im lặng hàng ngày, bằng nhiều hình thức và phương thế khác nhau, tiếp tục thể hiện và minh chứng cho niềm hy vọng mà Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi, nhưng nâng đỡ qua sự kiên định và trong rất nhiều trường hợp, sự sùng kính đau thương của con cái ngài. Dân thánh thiện, kiên nhẫn và trung thành của Thiên Chúa, được Chúa Thánh Thần nâng đỡ và linh hoạt, là khuôn mặt tốt nhất của giáo hội tiên tri, một giáo hội đặt Chúa của mình ở vị trí trung tâm trong việc trao ban chính mình hằng ngày. Chính dân thánh của Thiên Chúa đó sẽ giải phóng chúng ta khỏi bệnh dịch của chủ nghĩa giáo sĩ trị, là mảnh đất màu mỡ cho tất cả những nhục nhã này. Kết quả tốt nhất và giải pháp hiệu quả nhất mà chúng ta có thể cung cấp cho các nạn nhân, cho giáo hội mẹ thánh và toàn thế giới là cam kết hoán cải cá nhân và tập thể, khiêm tốn học hỏi, lắng nghe, hỗ trợ và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất. Tôi chân thành kêu gọi một cuộc chiến toàn diện chống lại việc lạm dụng trẻ vị thành niên, cả về tình dục và các lĩnh vực khác, về phía tất cả các nhà chức trách và các cá nhân, vì chúng ta đang phải đối phó với những tội ác ghê tởm cần phải bị xóa khỏi mặt đất. Điều này được yêu cầu bởi tất cả đông đảo các nạn nhân vẫn bị che giấu trong các gia đình và trong các môi trường khác nhau của xã hội chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần cuối, diễn từ bế mạc Hội nghị bảo vệ trẻ vị thành niên trong giáo hội của Đức Thánh Cha Francisco hôm 24 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã tìm hiểu về nguồn gốc của tội lỗi trong lịch sử. Tuần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kế hoạch tái tạo của Thiên Chúa sau khi con người đã phạm tội. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Vậy sau khi mà ông bà nguyên tổ phạm tội rồi, thì chúng ta thấy Thiên Chúa ngay trong vườn địa đàng đã dành cho con người cái lời hứa cứu độ. Sẽ có một người từ cái dòng dõi người phụ nữ này xuất hiện và sẽ đạp dấp đầu con rắn. Cái lời hứa cứu độ đó Thiên Chúa báo trước cho con người, và ngang qua cái lời hứa cứu độ đó, giáo hội đọc ra được rằng Thiên Chúa đã có một kế hoạch mới. Và cái kế hoạch mới này, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài mới dùng một cái từ và dễ hiểu hơn, đó là kế hoạch tái tạo. Tạo dựng bị hỏng rồi, bây giờ phải tái tạo lại một cái tình trạng mới ban lại cho con người. Và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II ngài dùng nhiều cái thành ngữ mới lắm. Chẳng hạn cái nguyên cái chữ tạo dựng này, Đức Giáo Hoàng gọi là cái mô hình tạo dựng. Và với cái lời hứa đó, Thiên Chúa tiết lộ cho con người thấy là Thiên Chúa đã xây dựng lại cái mô hình tái tạo. Và lấy cả một cái diễn tiến chương trình tái tạo đó. Vậy đầu tiên, đó là Chúa Cha chuẩn bị cho cái chương trình tái tạo này bằng cách Thiên Chúa thiết lập một dân riêng. Một cái dân riêng mới, và đầu tiên là Thiên Chúa gọi một con người, chọn một con người, để từ một con người đó Thiên Chúa biến thành một dòng dõi. Từ một dòng dõi đó Thiên Chúa biến thành một dân tộc, gọi là dân riêng của Thiên Chúa. Và Thiên Chúa thành lập cái dân tộc đó ở đâu? Dân tộc đó Thiên Chúa thành lập tại Ai Cập, trong cái cảnh đau khổ của cái tình trạng nô lệ. Cái cách làm việc của Thiên Chúa rất là khó hiểu. Thành lập một dân riêng mà không phải thành lập ở trong một cái nơi bình an, mà ngay trong cái tình trạng nô lệ của Ai Cập mới thành lập dân riêng. Vậy thì trong cái dân riêng này, Thiên Chúa chuẩn bị cho cái lời hứa cứu độ là ngài bảo rằng sẽ có đấng cứu thế xuất hiện. Vậy sau khi Thiên Chúa thành lập dân riêng, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ hai, Thiên Chúa giải thoát dân riêng để đưa vào đất hứa, gọi là giai đoạn huấn luyện dân riêng này. Trong suốt cái thời gian sa mạc, Thiên Chúa dùng để huấn luyện dân riêng, huấn luyện về đức tin. Lúc đó dân mới biết Thiên Chúa là ai, và dân không thể nào nhận ra Thiên Chúa nếu không thấy hành động của Thiên Chúa. Chúa đã phải dùng phép lạ, Chúa đã dùng bao nhiêu dấu lạ, lúc đó dân mới thấy được đúng là có một vị thần linh vô hình mà có thật chứ không phải ảo tưởng. Rồi cái giai đoạn thứ ba mà chúng ta đã trải qua, mà sách Các Vua, sách Ký Sự đã kể lại cho chúng ta, sách Joshua kể lại cho chúng ta, đó là giai đoạn thanh luyện, ba giai đoạn. Trong cái phương án của Thiên Chúa chuẩn bị, đối với dân riêng có ba giai đoạn. Giai đoạn thành lập dân riêng, còn trong thời kỳ nô lệ Ai Cập. Giai đoạn huấn luyện dân riêng trong sa mạc. Giai đoạn thành lập này kéo dài 430 năm. Giai đoạn huấn luyện này kéo dài 40 năm. Và giai đoạn thứ ba, thanh luyện dân riêng. Có đức tin rồi, nhận biết Thiên Chúa rồi, nhưng sẽ mất. Mất là bởi vì sống chung với các dân tộc khác, rồi đua đèo theo họ, thờ thần của họ, lấy vợ lấy chồng ngoại đạo, rồi sống như người ngoại, mất đức tin. Để Thiên Chúa lại kêu gọi trở về, nghĩa là con người sẽ tái diễn mãi cái tình trạng nguyên tổ mất rồi lại lấy lại, rồi lại mất rồi lại lấy lại. Nếu Thiên Chúa không thương thì biết bao nhiêu lần Chúa đòi hủy diệt cái dân này. Và qua cái dân riêng này, cuối cùng Thiên Chúa thanh tẩy luyện lọc còn lại một cái nhóm nhỏ, đó là nhóm người nghèo của Thiên Chúa. Và từ cái nhóm nhỏ này đấng cứu thế mới xuất hiện. Vậy ba cái giai đoạn này nó tương ứng với cái gì? Đây là ba cái giai đoạn báo trước một cái dân riêng mới mà khi Chúa Giêsu đến, Ngài sẽ làm cho nó trở thành hiện thực. Cái giai đoạn thứ nhất được gọi là thời thơ ấu và ẩn dật. Đó là cái thời mà dân Chúa sống trong cảnh nô lệ tội lỗi, đau khổ vất vả vì tủi nhục. Cái giai đoạn này Thánh Phaolô bảo Chúa Giêsu đã phải trải qua đau khổ trăm bề để học hai điều. Thứ nhất, thế nào là yêu mến. Thứ hai, thế nào là vâng phục. Học chưa biết thế nào là đau khổ là gì. Thứ hai, học cho biết thế nào là vâng phục là gì. Anh thử ra trong Thánh Vịnh vẫn nói với chúng ta, đau khổ thật là điều hữu ích. Mà Chúa Giêsu phải học, học làm người, học biết Thiên Chúa, học biết thế nào là một người con, học biết thế nào là một con người, phải học, học qua đau khổ. Chính cái này là cái học thời nô lệ Ai Cập. Học suốt 30 năm. Cái giai đoạn thứ hai là rao giảng tin mừng. Đó là cái thời mà Thiên Chúa thành lập dân riêng mới, để huấn luyện các tông đồ, huấn luyện dân riêng mới. Và thứ ba, sau khi huấn luyện rồi thì kết thúc bằng cái công trình cứu chuộc. Lấy lại ngày khai sinh của dân riêng mới là ngày Chúa Giêsu chết và sống lại trên thập giá. Giáo hội nói rằng cái lúc mà Chúa Giêsu bị đâm thủng ngực, lúc đó là Adam mới phát sinh ra cái nhân loại mới, sinh từ cạnh sườn, để nhớ lại khi Thiên Chúa tạo dựng, lấy từ cạnh sườn của Adam tạo ra người phụ nữ. Thì với cái chết trên thập giá, Thiên Chúa cũng hay tái diễn lại, lấy từ cái cạnh sườn bị đâm thủng nó tạo ra Eva mới là giáo hội cho Adam mới sinh ra từ đó. Cái ngày khai sinh của giáo hội chính là khi Chúa Giêsu chết trên thập giá. Nên mỗi một năm trong cái tuần thánh giáo hội kỷ niệm mừng cái ngày sinh nhật của mình. Anh từ đó, Chúa Giêsu mới là cái người sinh ra hội thánh, mà sinh trong đau khổ, trong máu và nước. Giống như một người phụ nữ khi sinh con cũng vậy. Rồi khi mà thực hiện xong rồi thì cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn thánh luyện dân riêng với công trình thánh hóa của Chúa Thánh Thần. Chính Thần sẽ thanh tẩy làm lại. Và những gì xấu, Chính Thần sẽ vừa thanh tẩy vừa trang điểm, để cuối cùng khi kết thúc cái công trình thánh hóa này thì Chúa Kitô đã có một vị hiền thê lộng lẫy. Để Chúa Cha có được một cô con dâu hoàn hảo. Và lúc đó Chúa Thánh Thần sẽ đưa cái cô dâu mới này, là cả nhân loại đã được trang điểm này, gặp Chúa Giêsu, bàn giao lại cho Chúa Giêsu. Giao lại, đưa cô dâu tới giới thiệu với Adam mới là hôn phu của hội thánh. Và Chúa Giêsu sẽ nhận vợ của mình và dẫn tới trước mặt Chúa Cha để trao lại hết cái công trình cho Chúa Cha. Và lúc đó Chúa Cha sẽ tuyên bố rằng ta sẽ trao tất cả vương quốc nước trời cho con để con làm vua, và vợ con sẽ là hoàng hậu ở bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm bằng vàng ròng, không phải bằng vàng 3 số 9, 4 số 9, mà vàng ròng, vàng 10. Tiếc là không có nhiều giờ hơn, tôi được phép để chia sẻ với anh chị trong một tiếng đồng hồ chắc hơn. Thì cảm ơn các anh các chị. Thì hy vọng là một vài cái nét phát họa như vậy, chúng ta thấy được cả một cái diễn tiến mà Thiên Chúa chờ đợi ở nơi mỗi người chúng ta. Mục đích của cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa là mong mỗi người chúng ta đừng tái diễn lại những gì mà Adam đã làm. Đừng tái diễn lại những gì mà dân riêng ngày xưa đã phản bội. Để chúng ta nghe lời Chúa Giêsu bảo ai trung tín đến cùng thì người đó sẽ được cứu độ. Thì cầu chúc các anh chị trong cái ngày cuối cùng khi gặp lại Chúa Giêsu, tất cả chúng ta được xếp vào bên phải, đó là chiên của Chúa, và chúng ta cầu nguyện cho nhau để đừng có ai vắng mặt trong nước trời. Hẹn gặp lại trong nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Biệt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về cậu bé 12 tuổi tự mở trường dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo, khiến người lớn cũng phải thán phục. Mới chỉ 12 tuổi, Leonardo Nicanor Quinteros vẫn đang học cấp 2, nhưng cậu bé đã tự mình mở trường học, điều hành trường tư thục miễn phí của riêng mình, để giúp đỡ những đứa trẻ khác và thậm chí một số người lớn học tập. Leonardo Nicanor Quinteros, thường được gọi là Nico, rất ham học. Cậu luôn muốn truyền cảm hứng cho bất cứ ai có mong muốn học tập. Sau khi thấy một số bạn học của mình cố gắng vất vả để theo kịp chương trình ở trường, một số đứa trẻ khác thì mãi chơi bỏ bê việc học, cậu đã quyết định phải làm điều gì đó. Năm 2017, Leonardo nói với người bà của mình, bà Ramona, rằng cậu muốn mở trường riêng ngay cạnh nhà bà, ở thị trấn Las Beatritas, gần San Juan, Argentina. Dù giúp cháu mình một cách khá miễn cưỡng, nhưng ngôi trường miễn phí của Leonardo cũng đã được hình thành. Hiện nay, trường tư thục của cậu đang phục vụ và giúp đỡ miễn phí cho gần 40 học sinh nhỏ tuổi. Còn cậu, mới 12 tuổi, đóng vai trò giáo viên và hiệu trưởng của ngôi trường này. Leonardo cho biết, sáng kiến của cậu đã tạo ra sự khác biệt lớn cho nhiều trẻ em. Trường học của Leonardo không có nhiều thứ. Nó được xây dựng đơn giản và nhỏ bé so với các ngôi trường khác. Thế nhưng, với sự giúp đỡ của hàng xóm và các tổ chức từ thiện, ngôi trường đang dần tốt lên mỗi ngày. Trường của Leonardo có bàn ghế cho tất cả các học sinh, có tủ khóa, có thư viện nhỏ, có bảng đen và cả một chiếc chuông để báo giờ ra chơi, giờ vào học, giờ nghỉ như bao trường học thông thường khác. Thế nhưng, điều ấn tượng nhất về ngôi trường của Leonardo là chất lượng giáo dục và sự cống hiến nhiệt tình của vị hiệu trưởng 12 tuổi. Cậu bé Leonardo sống cách nhà bà ngoại 20 phút đi xe mỗi ngày. Dù nắng hay mưa, sau khi hoàn thành chương trình học trên lớp, cậu bé đều đạp xe đến trường học của mình để dạy các học sinh về các môn khác nhau, chú trọng nhất là môn toán và ngữ pháp. Đôi khi học sinh của Leonardo không thể đến trường đúng giờ, Leonardo sẽ chờ đợi và dạy vào ban đêm, đảm bảo rằng học sinh của cậu không trễ nải việc học. Được biết, hầu hết học sinh của Leonardo đều nhỏ tuổi hơn cậu bé. Thế nhưng, cũng có một vài người lớn tham dự các lớp học của Leonardo. Cậu, giáo viên, hiệu trưởng 12 tuổi, đang làm hết sức mình để giúp các học sinh cải thiện các môn học mà họ đuối. Nhiều học sinh thừa nhận rằng, việc theo học tại trường học của Leonardo thực sự giúp họ rất nhiều. Một học trò của Leonardo nói với truyền thông địa phương rằng, lớp của thầy Leonardo đã giúp cháu lên lớp, giờ cháu đã học lớp 3 rồi. Còn bà ngoại của cậu cho biết, bà không tin vào những gì cháu trai của bà làm được. Cậu bé thực sự là một người tuyệt vời. Quả thật, câu chuyện của vị hiệu trưởng 12 tuổi Leonardo Nicanor Quinteros đã làm say đắm cả nước Argentina. Và lòng vị tha cùng tham vọng của cậu bé đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Câu chuyện phi thường của Leonardo cũng là một minh chứng cho khả năng làm việc tốt và truyền giáo của các em thiếu nhi Công giáo. Qua đó chúng ta thấy trẻ em cần được trao chuyển một sự quan tâm và con tim truyền giáo ngay từ thời thơ ấu. Qua bí tích rửa tội, tất cả mọi người, kể cả các trẻ em, đều được trao ban một sứ vụ làm chứng và truyền giáo. Một em bé truyền giáo là một em bé biết gặp gỡ, biết yêu thương, biết đón nhận người anh chị em mình, bất kể đến từ đâu. Em cho tình bạn, thì giờ, tình bạn để xây dựng các dự án và giúp đỡ các trẻ em khác. Một gương chứng nhân, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Chán hòa nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao một người đạo đức quay xuống, tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai quân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, thái dương tình giật bao dung từ vô tận đến. xin hối hận, xin được Chúa thương tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Tỉnh thức là thái độ cần có để nhận biết chính mình với tất cả những điều sâu kín nhất. Một nhà thơ Nhật Bản đã ghi lại cách nhận thức con người mình qua một vần thơ haiku cực ngắn. Ông viết, tôi cắt móng tay, bàn tay có 10 ngón. Bài thơ đã làm thức tỉnh biết bao con người. Xưa nay, người ta thường ảo tưởng về chính mình. Cho đến một hôm ngồi cắt móng tay, người ta mới bừng tỉnh nhận ra đôi bàn tay mình có 10 ngón. Có người cho rằng bài thơ có điều gì đó thật phi lý, vì đôi bàn tay của bất cứ ai cũng đều có 10 ngón. Thực tế trong cuộc sống, chúng ta thường am hiểu những điều xa vời ở bên ngoài, nhưng chúng ta lại không hiểu hết chính mình. Có người tự tôn cho mình có nhiều khả năng xuất chúng trội vượt không ai sánh bằng. Trái lại, có người tự ti mặc cảm, nhận mình chỉ là người tầm thường hèn kém, không có chút giá trị gì. Cách nhìn nào cũng có sự thiên lệch. Bậc hiền sĩ cho rằng, cần có sự đốn ngộ, nghĩa là cần nhận thức sâu xa. Lúc đó, người ta mới vỡ lẽ ra mọi thứ. Ồ, cuộc sống không như mình tưởng, vì nó chứa đầy sự huyễn hoặc. Thế giới này là sự pha trộn giữa thực và mơ, thật và giả. Triết gia Aristotle thật có lý khi tự nhủ, hãy tự biết mình. Còn Thánh Ignatius Loyola thường khẩn nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Biết mình chính là bước đầu của sự phản tỉnh để đạt đến hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay, phụng vụ giáo hội đã bước vào mùa chay thánh, mùa sám hối ăn năn. Bằng việc sức cho lên đầu, giáo hội nhắc nhở các tín hữu ý thức thân phận con người yếu đuối của mình, cần hoán cải trở về, tin tưởng vào lòng cha nhân ái để đón nhận được ơn tha thứ. Mùa chay cũng là mùa của ân phúc. Là thời gian thuận tiện để chúng ta nhìn nhận những lầm lỗi thiếu sót, can đảm làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân. Thời Cựu Ước, ngôn sứ Gioan đã được sai đến với dân để nói cho họ nghe về sấm ngôn của Đức Chúa. Các ngươi hãy hết lòng trở về với ta, hãy ăn chay, khóc lóc và thống thiết than van. Đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng. Hãy trở về cùng Đức Chúa là Thiên Chúa của anh em, bởi vì người từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương. Người hối tiếc vì đã giáng họa, Đức Chúa đã nồng nhiệt yêu thương đất của người, đã tỏ lòng khoan dung đối với dân người. Suốt dòng lịch sử, đoàn dân đã bao lần đi hoang phản bội lại ra về Đức Chúa, nhưng Đức Chúa không bỏ dân. Mà luôn mời gọi trở về lãnh nhận hồng ân cứu độ. Chúa Giêsu khuyên nhủ chúng ta, khi ăn chay phải mặc lấy tâm tình khiêm tốn. Trở vào trong căn phòng nội tâm, vì Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, luôn lắng nghe mọi lời cầu xin của con người. Khi cầu nguyện hay làm việc bác ái, đừng khoe khoang công đức cho mọi người xem thấy. Trái lại, hãy làm với tất cả lòng yêu mến, vì Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi điều bí ẩn, sẽ trả công cho chúng ta. Sống tinh thần chay thánh, chúng ta cần dành thời gian để cầu nguyện, gặp gỡ Thiên Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng thực thi tình bác ái, chia cơm sẻ áo với người nghèo. Sống tinh thần mùa chay cũng là sống hy sinh, từ bỏ thói hư tật xấu, và hãm dẹp những đam mê đi ngược với lời Chúa dạy.
va vấp, sai lầm, tội lỗi, vốn là bản chất của con người. Nhận thức được những giới hạn ấy, chúng ta mới tin tưởng vào sự tha thứ và chữa lành của Chúa. Bản chất của Thiên Chúa là yêu thương. Người luôn thể hiện tình yêu thương đối với con người qua việc tha thứ và chữa lành. Trong mỗi lỗi phạm của con người, Thiên Chúa đều mở ra cho con người con đường sống để họ không bị hủy diệt. Lạy Chúa, khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy trước Chúa và Hội Thánh, chúng con đã cam kết từ bỏ ma quỷ và mọi hành động xấu xa thuộc về ma quỷ. Xin cho chúng con can đảm giữ trọn điều cam kết với Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức mỗi người chúng con biết thực tâm hoán cải trở về, để lãnh nhận nguồn ơn tha thứ. Xin tình thương Chúa nâng đỡ những ai đang sống trong tội lỗi xa lìa Thiên Chúa. Xin cho các gia đình biết thực hành các việc đạo đức, tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, nhắc nhở và giúp nhau từ bỏ con đường tội lỗi, thiết tha vươn tới đời sống yêu thương, để mùa sám hối trở thành mùa hồng ân cứu độ. Amen.
Con nhận ra khi con tự thấy con xấu, thật là rất tốt không chia vào đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho chính gương mặt tối tăm đi, con đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé khiêm hạ.
Mặt trời vẫn sáng soi cho ai phân vân, dù là phía khơi nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho ai tâm hồn, dù đời trọn vô cao xanh. Thái dương tình rất bao dung, từ vô tận đến.
Nào ngờ chính lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.